Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Mục phổ biến kiến thức về mục tiêu giảm nghèo.
Công tác phòng chống ma túy năm 2020.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung nghị định số 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 758 ban hành chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Trong mục phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn toàn văn chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.
Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Một lớn, mục đích, yêu cầu. Một, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành mục tiêu về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, đồng thời phải tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trình cấp có thẩm quyền thông qua và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025. Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong năm 2019 và trong cả giai đoạn 2016-2019, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai một cách thiết thực, sâu rộng, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Duy trì thành tích đã đạt được về giảm nghèo của Việt Nam. 2. Tiếp tục phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp trong chỉ đạo các bộ ngành và các địa phương tổ chức thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, sau đây gọi tắt là chương trình. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các cơ quan tổ chức có liên quan trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp, tổ chức quản lý, điều hành chương trình. 3. Phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương, trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương đối với công tác tham mưu, đề xuất về quản lý, điều hành, thực hiện chương trình trong năm 2020 theo đúng quy định tại quyết định số 317/QĐ-BCD-CT-MTQG ngày 20 tháng 10 năm 2016 của trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia. 4. Tập trung huy động tối đa nguồn lực và dồn sức cho việc thực hiện chương trình để đạt kết quả cao nhất, góp phần phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020 của chương trình. Đồng thời tiếp tục ưu tiên, tập trung đầu tư cho các địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn, vùng nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hai lớn, mục tiêu. Một, giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5% một năm. Riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4% một năm. Hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3-4% một năm. Theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015. Riêng hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần. 2. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới. Trước hết là hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt. Ba lớn, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm. 1. Triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, và tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền để huy động tối đa nguồn lực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng tâm hiệp lực và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu về giảm nghèo năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020. 2. Tiếp tục phát huy vai trò của Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, các cấp. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các cấp trong giám sát thực hiện giảm nghèo bền vững và tham gia tích cực vào vận động người dân hưởng ứng các phong trào chung tay vì người nghèo, gây quỹ ủng hộ người nghèo và an sinh xã hội. 3. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, dự án thành phần của chương trình, đồng thời ra soát, đánh giá hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giao kế hoạch, phân bổ nguồn vốn và các thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2020 đã được giao. 4. Tăng cường đôn đốc chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc thực hiện tốt các chính sách đối với người nghèo có công với cách mạng, đồng bào ở vùng khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 5. Tập trung chỉ đạo công tác tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Luật Đầu tư công. Đồng thời ra soát các cơ chế chính sách để đề xuất khung pháp lý, hệ thống cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn để chủ động và tạo điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức thực hiện chương trình trong giai đoạn 2021-2025. 6. Xây dựng chuẩn nghèo đa chiều, chung và đối với trẻ em làm cơ sở đo lường và đề xuất định hướng giảm nghèo giai đoạn tiếp theo. 7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình, trong đó tập trung vào tình hình phân bổ, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương và đối ứng ngân sách địa phương, nắm bắt việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về chương trình, chính sách giảm nghèo, hoàn thiện và vận hành hiệu quả hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện, đáp ứng yêu cầu quản lý chương trình. 4 lớn, tổ chức thực hiện. 1. Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được phân công trong chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo nhiệm vụ được giao tại phụ lục kèm theo. Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác năm 2020 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 11 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 2. Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện từng nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương. 3. Các bộ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của trưởng ban chỉ đạo, báo cáo thường trực ban chỉ đạo về tình hình triển khai các nội dung trong chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương. 4. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ phạm vi quản lý, chức năng nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao. A. Chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì nội dung, dự án thành phần thuộc chương trình hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ của chương trình theo đúng quy định về quản lý đầu tư công, quản lý ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của chương trình trong kế hoạch năm 2020. B. chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quản lý vốn đầu tư, thực hiện chương trình theo đúng quy định về quản lý đầu tư công, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật báo cáo tình hình thu hồi nợ ứng ngân sách nhà nước trong thực hiện chương trình. C. Chuẩn bị công tác tổng kết chương trình và các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và định hướng thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương vào quý 2 năm 2020. D. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 100/2015/QH14 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 4 năm 2020. 5. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội là thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh công tác giám sát và tuyên truyền, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động trong thực hiện giảm nghèo bền vững. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, định kỳ tổ chức điều tra sự hài lòng của người dân với kết quả thực hiện chương trình. Giám sát việc thực hiện chương trình ở các cấp, hướng dẫn nhân dân phát huy vai trò giám sát ở cộng đồng. 6. Bộ trưởng, thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương trong phạm vi quản lý của bộ, ngành chủ động phối hợp và triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2020 theo nhiệm vụ được phân công. 7. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. A. Căn cứ vào chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương và điều kiện thực tế của địa phương để chủ động tổ chức và phối hợp thực hiện nội dung, nhiệm vụ của chương trình trên phạm vi địa bàn quản lý. B. Khẩn trương phân bổ, giao dự toán cho các cơ quan thực hiện và tổ chức triển khai dự toán thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng quy định pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư công và nội dung nhiệm vụ của từng chương trình. C. Hoàn thành kế hoạch thu hồi nợ ứng ngân sách nhà nước trong thực hiện giảm nghèo bền vững. D. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện đối với cấp huyện, xã, nhất là về cơ chế, chính sách sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân theo đúng quy định. D. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và quy định tại thông tư số 07/2017/TT-BKHDT ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thông tư số 39/2016/TT-LDTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường hợp có phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội làm đầu mối tổng hợp, báo cáo và đề xuất giải pháp trình Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Theo từ điển tiếng Việt, thì ma túy là tên gọi chung các chất có tác dụng gây trạng thái ngây ngất, đờ đẫn, dùng quen thành nghiện. Những chất gây nghiện có thể được chiết xuất từ cây thực vật như cây anh túc, cây thuốc viện, cây coca, cây cần sa, cây khát, và những chất gây nghiện kích thích thần kinh khác như amphetamin, dolagan, heroin tổng hợp, ma túy đá, tem giấy, bóng cười, cỏ mỹ được sản xuất từ các tiền chất, hóa chất. Những chất kích thích thần kinh đó, trong thuật ngữ tiếng Việt, có thể gọi là chất ma túy hướng thần. Theo Liên Hợp Quốc, thì ma túy là chất hóa học có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo. Khi xâm nhập vào cơ thể con người, sẽ có tác dụng làm thay đổi tâm trạng, ý thức, trí tuệ của con người, làm cho người bị lệ thuộc vào các chất đó, gây nên những tổn thương cho từng cá nhân và cộng đồng. Do vậy, việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán, sử dụng các chất đó phải được quy định chặt chẽ trong các văn bản pháp luật và chịu sự kiểm soát của cơ quan bảo vệ pháp luật. Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này gây tổn hại cho sức khỏe, nhân cách, ảnh hưởng xấu đến đời sống tình cảm, kinh tế và gây mất trật tự an toàn xã hội. Thành phần người nghiện ma túy cũng rất đa dạng và phức tạp, bao gồm nhiều độ tuổi, thành phần xã hội, nghề nghiệp khác nhau, không chỉ tập trung ở các vùng miền núi, dân tộc, các điểm đào đải khoáng sản mà còn phát triển nhanh ở các khu vực đô thị, thành phố, thị xã và các khu vực nông thôn. Hoạt động của người nghiện ma túy hiện nay có xu thế chuyển sang sử dụng một số sản phẩm cao cấp của ma túy như cần sa, đô la găng, mốc phin, heroin và các loại ma túy tổng hợp với các hình thức hút, hít, tiêm chích, uống, ngậm, nuốt. Người sử dụng ma túy nói chung đã và đang trở thành các nhân tố ảnh hưởng xấu đến kinh tế, chính trị, xã hội ở nước ta cũng như các nước trên thế giới. Hậu quả sau nghiện ma túy gây ra rất nặng nề, ảnh hưởng đến truyền thống, đạo đức dân tộc, sức khỏe giống nòi, để lại hậu quả nghiêm trọng cho thế hệ mai sau và gây mất trật tự an toàn xã hội. Đây là bạn đồng hành và nguyên nhân gây ra tội phạm, nguồn lây lan HIV/AIDS ở nước ta. Người sử dụng nghiện ma túy còn quan hệ chặt chẽ với các đối tượng tội phạm buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và bọn tội phạm khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tệ nạn ma túy đã và đang trở thành một hiểm họa lớn của toàn nhân loại, tác động trực tiếp đến các quốc gia, dân tộc. Do tác động của tình hình tội phạm ma túy trong khu vực và trên thế giới, tệ nạn ma túy ở Việt Nam đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Tội phạm ma túy mang tính quốc tế cao, nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn, hoạt động xuyên quốc gia, có sự tham gia của người nước ngoài. Tình trạng sản xuất, điều chế ma túy tổng hợp trong nội địa còn tiềm ẩn phức tạp. Tình trạng mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá có chiều hướng gia tăng trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Đối với tỉnh Thái Nguyên, tình hình hoạt động tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Phần lớn số đối tượng phạm các tội về ma túy đều hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, có tiền án tiền sự. Do đó, thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Đặc biệt, khi bị phát hiện bắt giữ, thì mức độ chống trả đối phó với các cơ quan chức năng ngày càng quyết liệt hơn. Tội phạm về ma túy bị phát hiện bắt giữ trong các năm tăng cả về số vụ và đối tượng. Đáng chú ý, thời gian gần đây đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp dạng đá. Trước những diễn biến phức tạp của tệ nạn ma túy, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy ở tỉnh Thái Nguyên bằng nhiều kế hoạch, biện pháp cụ thể, thiết thực. Theo kế hoạch số 38 ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, một số chỉ tiêu chủ yếu về công tác phòng chống ma túy năm 2020 là: 1. Phấn đấu triệt xóa 100% số điểm, tụ điểm hoạt động phạm tội về ma túy phát hiện được, không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Trong năm phát hiện, bắt giữ ít nhất 350 vụ án về ma túy, đưa xét xử án điểm lưu động ít nhất là 5% trong tổng số vụ xét xử trong năm. 2. Duy trì 16 xã phường thị trấn không có tệ nạn ma túy năm 2019, phấn đấu giảm mức phức tạp về tệ nạn ma túy tại các xã phường thị trấn có ma túy. Trong năm 2020, mỗi huyện, thành phố, thị xã xây dựng mới được ít nhất một xã phường thị trấn không có tệ nạn ma túy. Phấn đấu 100% số cơ quan, đơn vị, hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp và tổ chức khác không có tệ nạn ma túy. 3. Phấn đấu 100% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó có 80% trở lên được tiếp cận, tư vấn các dịch vụ điều trị, cai nghiện. 4. Tiếp tục thực hiện đề án duy trì và mở rộng chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone. Phấn đấu đến cuối năm 2020, lũy tích điều trị cho 3.600 người nghiện ma túy bằng thuốc methadone, lập 200 hồ sơ đề nghị Tòa án Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tích cực vận động người nghiện ma túy cai tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở cai nghiện. 5. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy, không để phát sinh hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn. Nhiệm vụ và giải pháp trong công tác phòng chống ma túy giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Thái Nguyên. Một là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 25 CTTTG ngày 5 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Quyết định số 424 QĐ-TTG ngày 7 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020. Quyết định số 775 QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp. phân công cụ thể trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma túy. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp, kế hoạch liên ngành trong công tác phòng chống ma túy, tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng chống ma túy tại các địa bàn trọng điểm, địa bàn có xu hướng phức tạp về ma túy. Hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy, công tác tuyên truyền giáo dục phòng ngừa, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, những hậu quả tác hại hệ lụy của tệ nạn ma túy đến các tầng lớp nhân dân, cách nhận biết và tác hại của các loại ma túy tổng hợp, ma túy mới để giúp quần chúng nhân dân cảnh giác, phương thức thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, biện pháp phòng ngừa số đối tượng bị ảnh hưởng thần kinh do ma túy ngáo đá có xu hướng bạo lực gây án đặc biệt nghiêm trọng, để người dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm. Triển khai đồng bộ các loại hình thông tin tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy, tập trung ở những địa bàn phức tạp về ma túy và trong học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên, tiếp tục đẩy mạnh phong trào, toàn dân lên án, phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia đấu tranh phòng chống ma túy. Phát huy vai trò trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong chỉ đạo, vận động các tổ chức thành viên tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy. Ba là tổ chức phòng chống ma túy trong trường học và thanh thiếu niên, tiếp tục đưa nội dung giáo dục phòng chống ma túy vào giảng dạy trong các trường cho phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo của từng cấp học, bậc học, tổ chức cho giáo viên, học sinh, sinh viên ký cam kết không tham gia tệ nạn ma túy. Bốn là nâng cao hiệu quả đấu tranh tội phạm ma túy, tăng cường về số lượng và chất lượng các lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy, chú trọng công tác điều tra ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của tội phạm vận chuyển ma túy đến và qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tập trung đấu tranh tội phạm tại địa bàn và tuyến trọng điểm, triệt xóa, đồng thời không để phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong nhân dân. Hàng năm tổ chức các đợt cao điểm truy quét tội phạm, không để tồn tại các tụ điểm mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Năm là tổ chức cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy sau cai nghiện và công tác điều trị giảm tác hại. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, phát hiện số người nghiện ma túy để có biện pháp xử lý kịp thời. Tiến hành các biện pháp, thủ tục, quy trình công tác cai nghiện theo đúng luật phòng chống ma túy và các nghị định hướng dẫn của chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án cai nghiện ma túy bằng thuốc CDMX và đề án điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác cai nghiện ma túy, khuyến khích các cá nhân, tổ chức xã hội tham gia cai nghiện ma túy, chú trọng hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. 6 là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy gắn với việc thực hiện đạt các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, lấy xã, phường, thị trấn làm địa bàn chỉ đạo, huy động được các nguồn lực, tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện xã hội hóa công tác phòng chống ma túy. Phân công trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và hội viên các tổ chức đoàn thể, hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, giúp đỡ giám sát và quản lý chặt chẽ người sau cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng dân cư để phòng tránh tái nghiện.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Điều 57. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về kết nối các tuyến đường sắt. 1. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị, chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng không phát hiện hoặc không có biện pháp ngăn chặn, báo cáo kịp thời các vi phạm về kết nối tuyến đường sắt. 2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức khi kết nối các tuyến đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau. A. Kết nối trái phép các tuyến đường sắt. B. Không thực hiện đúng đủ các nội dung trong giấy phép kết nối các tuyến đường sắt. C. Thực hiện kết nối khi chưa có ý kiến thống nhất bằng văn bản của đơn vị quản lý tuyến đường sắt được kết nối theo quy định. D. Khi hoàn thành việc kết nối không bàn giao hiện trường, hồ sơ hoàn công công trình trong khu vực kết nối theo quy định.
Mục 3. Vi phạm quy định về phương tiện giao thông đường sắt. Điều 58. xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện lưu hành của phương tiện giao thông đường sắt. 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với tổ chức đưa phương tiện tự tạo chạy trên đường sắt. 2. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng trên mỗi phương tiện đối với tổ chức trực tiếp quản lý, khai thác phương tiện giao thông đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau. A. Đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt tham gia giao thông trên đường sắt hoặc sử dụng giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt không do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ việc di chuyển phương tiện mới nhập khẩu, phương tiện chạy thử nghiệm, di chuyển phương tiện đến vị trí tập kết để cất giữ, bảo quản. B. Đưa phương tiện không có giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện giao thông đường sắt hoặc không có giấy chứng nhận kiểm tra, định kỳ, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt tham gia giao thông trên đường sắt, trừ việc di chuyển phương tiện chạy thử nghiệm, phương tiện hư hỏng đưa về cơ sở sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt, giấy chứng nhận kiểm tra định kỳ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc đã hết hạn sử dụng. C. Đưa phương tiện giao thông đường sắt không được phép vận dụng ra khai thác trên đường sắt. D. Sử dụng toa xe chở hàng để vận chuyển hành khách. D. Tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng, tính năng sử dụng của phương tiện giao thông đường sắt. 3. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm C khoản 2 điều này mà gây tai nạn giao thông đường sắt. 4. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu phương tiện tự tạo. 5. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoản 2 điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc phải khôi phục lại kết cấu, hình dáng, tính năng sử dụng ban đầu của phương tiện trước khi được phương tiện tham gia giao thông trên đường sắt. Điều 59. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về thông tin chỉ dẫn cần thiết đối với phương tiện giao thông đường sắt. 1. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng trên mỗi phương tiện vi phạm, nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 150 triệu đồng đối với tổ chức trực tiếp quản lý, khai thác phương tiện giao thông đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau. A. Đưa vào khai thác trên đường sắt quốc gia toa xe khách không có bảng niêm yết hoặc có bảng niêm yết nhưng không đầy đủ về nội quy đi tàu, hành trình của tàu, tên ga dừng, đỗ trên tuyến đường, cách xử lý tình huống khi xảy ra hỏa hoạn, sự cố theo quy định. B. Đưa vào khai thác phương tiện giao thông đường sắt đô thị không có hoặc có nhưng không đầy đủ thông tin chỉ dẫn cần thiết cho khách hàng theo quy định. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với tổ chức trực tiếp quản lý khai thác phương tiện giao thông đường sắt không kẻ, kẻ không đủ, không đúng số hiệu, số đăng ký và các ký hiệu khác theo quy định trên mỗi phương tiện giao thông đường sắt.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.